Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 179. Giê-xu tại Ê-phai-im, dụ ngôn về trái lựu.
Giê-xu tưởng rằng vào tia sáng đầu tiên của rạng đông, Ê-phra-im còn im bặt, đường xá vắng vẻ, người có thể đi qua Ê-phra-im mà không bị ai thấy. Vì thận trọng, người đi vòng quanh thành phố mà không ghé vào. Dù mới tinh sương, nhưng khi từ con đường nhỏ mà các đấng đã đi ở phía sau làng, họ đi vào lộ lớn, họ liền thấy mình ở trước mặt tất cả các dân làng. Có thể nói vậy, và cùng với dân làng này, có những người đến từ các nơi khác mà các ngài đã đi qua. Và họ chỉ Giê-xu cho dân Ê-phra-im ngay khi người tới. May thay, tuyệt đối không có các Pha-ri-siêu hay luật sĩ và các người cùng loại của họ. Các người Ê-phra-im để các kỳ hào của họ đứng ở phía trước, và một ông, sau khi chào cách trọng thể, đã đại diện cho tất cả để nói:
Chúng con biết rằng Thầy đã ở giữa chúng con, và Thầy đã không chê thương xót một số người. Chúng con biết rằng Thầy đã đầy tình thương đối với các người siêu trem, và chúng con ước ao gặp Thầy. Và đấng nhìn thấy mọi tư tưởng của con người đã dẫn Thầy đến cho chúng con. Xin Thầy nghĩ lại và nói, vì chúng con cũng là con cháu Abraham.
Thầy không thể nghĩ lại được.
Ôi, chúng con biết rằng họ tìm Thầy, nhưng không tìm ở phía này đâu. Thành phố này là giới hạn của sa mạc và các ngọn núi máu. Họ không tình nguyện đi qua đây. Và lại, từ sau những người đã tới lần trước, chúng con không nhìn thấy một bạn nào nữa.
Thầy không thể ở lại.
Chúng con biết rằng đền thờ đang chờ Thầy, nhưng xin Thầy hãy tin chúng con. Quý vị coi chúng con như những kẻ bị trục xuất, vì chúng con không cúi mình trước vị giáo chủ của Israel. Nhưng vị giáo chủ, ông ta có phải Thiên Chúa không? Chúng con ở xa, nhưng không đủ xa để không biết rằng các thầy cả của quý vị cũng không kém bất xứng hơn các thầy cả của chúng con. Và chúng con nghĩ rằng Thiên Chúa không thể ở với họ nữa. Không, đấng tối cao không nấp ở sau hương khói. Người ta có thể nghỉ đốt hương, và người ta có thể đi vào nơi cực thánh mà không sợ bị biến thành tro bởi sự huy hoàng của Thiên Chúa trong vinh quang của người. Chúng con thờ Thiên Chúa và cảm thấy người ở bên ngoài các tảng đá của đền thờ. Nó trống rỗng vì không còn được người ở. Chúng con không nói rằng đền thờ của chúng con trống rỗng hơn của quý vị. Nếu quý vị muốn kết án chúng con là có một đền thờ tà thần, Thầy thấy rằng chúng con công bằng, vì vậy xin nghe chúng con.
Rồi ông lấy giọng trang trọng.
Tốt hơn là Thầy dừng lại để thờ cha ở giữa những người. Ít nhất còn biết nhìn nhận là họ có một tinh thần tôn giáo, thiếu chân lý, mà những người khác không muốn nhìn nhận nó, và họ xúc phạm đến chúng con. Đơn độc, bị xua đuổi như những người cùi, không tiên tri, không tiến sĩ. Ít nhất, chúng con cũng còn biết hợp nhất và cảm thấy chúng con là anh em. Và luật của chúng con là không phản bội. Có lời chép rằng, đừng theo đám đông để làm điều xấu, và khi xét xử, đừng làm sai lệch sự thật để theo ý kiến của phe đông hơn. Có lời chép rằng, đừng làm chết kẻ vô tội và người công chính, vì ta ghét kẻ nhẫn tâm. Đừng nhận quà tặng, vì nó có thể làm mù mắt người khôn ngoan và làm lung lay lời người công chính. Đừng làm khổ cho người ngoại quốc, vì các ngươi biết thế nào là sự kiện phải là một người ngoại quốc trên đất người khác. Và trong các lời chúc phúc được đọc ngay tại Garizim, ngọn núi chí thiết với Chúa, vì người đã chọn nó làm núi chúc phúc, mọi sự lành đều được hứa cho kẻ giữ các luật thực sự của ngũ kinh. Vậy nếu chúng con từ bỏ các lời của loài người, coi như tà thần, để giữ lấy các lời của Thiên Chúa, mà chúng con lại bị gọi là kẻ thờ tà thần sao? Sự nguyền rủa của Thiên Chúa xuống trên những kẻ đánh sau lưng tha nhân, và nhận thù lao để kết án tử hình kẻ vô tội. Chúng con không muốn bị Thiên Chúa nguyền rủa vì các hành động của chúng con, và chúng con sẽ không bị nguyền rủa bởi lẽ chúng con là dân Samari. Vì Thiên Chúa công minh, người thưởng cho nơi nào có điều lành, đó là điều chúng con hy vọng nơi Chúa.
Ông ta suy tư một lát, rồi ông tiếp.
Vì tất cả những điều đó, nên chúng con nói với Thầy, tốt hơn là Thầy nên ở lại giữa chúng con. Đền thờ họ ghét Thầy và tìm cách làm khổ Thầy, và đâu phải chỉ có mình họ. Thầy ở quá nhiều với những kẻ xua đuổi Thầy như xua đuổi một sự nhục nhã. Tình yêu không đến với Thầy từ người Do Thái đâu.
Thầy không thể ở lại, nhưng Thầy sẽ nhớ lời của các con. Thầy bảo các con, dù sao cũng hãy kiên trì trong việc tuân giữ các lề luật chính đáng mà các con đã nhắc lại, là luật chảy ra từ giáo điều về tình yêu tha nhân. Giáo điều này cùng với giới răn về tình yêu đối với Thiên Chúa, làm thành giới răn chính của đạo cũ và của Thầy. Đối với kẻ công chính, thì họ không xa con đường về trời. Chỉ cần một bước nữa là có thể dẫn những người ở trên con đường kế cận bị chia lìa chỉ vì một khía cạnh danh dự hơn là vì sự xác tín về con đường của nước Thiên Chúa.
Đường của Thầy.
Đường của Thầy, nhưng không phải một nước như người ta tưởng tượng, một nước của quyền lực tạm thời và lợi dụng võ lực để được hùng mạnh, nhưng là một nước bắt đầu trong con tim người ta mà vị vua thiêng liêng ban bố những luật thiêng liêng và sẽ ban những phần thưởng thiêng liêng. Người sẽ công bố nước của người, một nước mà trong đó không phải chỉ độc có người Do Thái hay Galilee hoặc Samari, nhưng là nơi mà mọi người trên trái đất có một đức tin duy nhất, tin vào Thầy, và họ sẽ có một cái tên duy nhất trên trời, Thánh. Các nòi giống và sự phân chia các chủng tộc chỉ có ở trên trái đất, chỉ giới hạn ở đó thôi. Trong nước của Thầy không có vấn đề nòi giống khác nhau, mà chỉ có một nòi của các con Thiên Chúa. Các con của Đấng duy nhất chỉ có thể thuộc về một chồi duy nhất. Bây giờ hãy để cho Thầy đi, con đường Thầy phải đi từ giờ tới tối sẽ rất dài.
Thầy đi Jerusalem à?
Đi Ensemes.
Vậy chúng con sẽ chỉ cho Thầy con đường mà chỉ có chúng con biết để tới khúc sông cạn, không gián đoạn và không nguy hiểm. Thầy không trở nặng và không có xe cộ thì Thầy có thể đi. Vào giờ thứ 9, 15 giờ, Thầy sẽ ở đó, và rất ích lợi là Thầy biết con đường này. Nhưng xin Thầy nghỉ lại một giờ ở giữa chúng con và nhận lấy bánh và muối, rồi ban cho chúng con lời Thầy để đổi lại.
hãy làm như các con muốn, nhưng hãy ở lại chỗ chúng ta đang ở đây vì ngày quá êm dịu và chỗ này quá đẹp.
Quả vậy, họ đang ở một nơi toàn là cây trái. Ở giữa có một con suối nhỏ mà những trận mưa đầu mùa đã cung cấp nước chảy ào ào dưới mặt trời, đổ xuống các tảng đá, bể ra thành những bọt màu xà cừ. Đi về Jordan, các cây đã kháng cự được với mùa hè như vui đùa ở hai bên bờ suối, đầy bọt nước biến thành bụi sáng loáng, rì rào nhẹ nhẹ dưới làn gió ôn hòa. Có mang theo mùi táo chín và mùi trái cây lên men. Giê-xu đi ngay lại con suối và ngồi trên một tảng đá. Trên đầu người là cái bóng nhẹ của một cây liễu. Ở bên cạnh là dòng nước vui tươi chảy xuống thung lũng. Những người khác ngồi trên cỏ mọc ở hai bên bờ. Trong khi đó, từ trong làng, người ta mang tới bánh, sữa mới vắt, phô mát, trái cây và mật ong. Họ dâng tất cả cho Giê-xu để người dùng với các thuộc hạ của người. Họ nhìn người ăn sau khi người đã dâng hiến và chúc phúc các thực phẩm. Đơn sơ như một người trần, đẹp đẽ cách tuyệt hảo, hoài phong cách siêu nhiên như một thiên chúa. Người mặc chiếc áo bằng len trắng nõn như len kéo sợi ở nhà, và một áo khoác xanh dương đậm khoác trên vai. Mặt trời lọt qua lá liễu, chiếu sáng mái tóc óng ánh vàng, phất phơ cùng với lá liễu nhẹ. Một tia thành công vuốt ve trên má trái người, làm cho lọn tóc mềm tận cùng bằng những sợi rơi trên má, trông giống như những búp chỉ bằng vàng mà màu sắc hơi lạc hơn bộ râu mềm, nhẹ nhàng phủ trên cằm và phần dưới mặt. Làn da màu ngà cũ trong ánh mặt trời cho nhìn thấy rõ các gân máu được thêu cách tinh tế trên má và thái dương, với một sợi chạy từ mũi lên tới chân tóc, băng qua vầng trán cao và nhẵn. Tôi nghĩ rằng chính tại sợi gân máu này là chỗ tôi đã thấy chảy ra biết bao máu trong cuộc tử nạn vì bị một chiếc gai đâm vào. Luôn luôn khi tôi thấy Giê-xu rất đẹp, rất hòa hợp trong dáng vẻ trưởng thành của người, tôi nhớ lại những đau đớn, những lăng mạ của loài người đã hạ thấp người tới cỡ nào. Giê-xu ăn và mỉm cười với các đứa trẻ chen chúc chung quanh đầu gối người và tì đầu chúng vào đó, hoặc nhìn người ăn như chúng nhìn cái gì tôi không biết. Khi Giê-xu ăn tới trái cây và mật ong thì người phát cho chúng nó. Người đút vào miệng những đứa nhỏ nhất những trái nho hay miếng bánh có chét mật ong, tựa như đó là những con chim nhỏ, một đứa bé. Có lẽ những thứ đó làm nó vui và nó muốn có. Nó liền chạy qua nhóm người và một vườn trái cây, rồi nó trở lại với hai cánh tay ông ghì lấy lồng ngực nhỏ của nó, như làm thành một cái rổ sống động. Trong đó có ba trái lựu lớn và đẹp tuyệt vời, và nó khẩn khoản tặng cho Giê-xu. Giê-xu cầm lấy các trái lựu và bổ ra hai trái, làm thành những miếng nhỏ bằng các số các bạn nhỏ mà người có, và người phát cho chúng. Rồi người cầm trái thứ ba trong tay, đứng lên và bắt đầu nói, vẫn giữ trong bàn tay trái lựu tuyệt vời trước mắt mọi người.
Thầy sẽ so sánh thế giới nói chung và xứ Palestina nói riêng với cái gì đây? Ngày xưa Palestina trong tư tưởng của Thiên Chúa là một nước duy nhất, rồi bị phân chia bởi một sai lầm và một mối oán hờn cố chấp giữa các anh em. Thầy sẽ so sánh Israel đã tự ý rút nhỏ lại này với cái gì? Thầy so sánh nó với trái lựu này. Thực vậy, thầy bảo các con rằng những bất đồng ý kiến giữa các người Do Thái và Samari sinh ra dưới những hình thức và mức độ khác nhau, nhưng với cùng một cái nền là sự thù ghét, cũng như giữa các nước trên thế giới, và đôi khi giữa các tỉnh của cùng một nước. người ta nói rằng những bất đồng ý kiến này là không thể vượt qua, làm như chính Thiên Chúa đã tạo dựng nên nó. Không, Thiên Chúa đã không tạo dựng nên từng ấy Adam và từng ấy Eva, như là từng ấy nòi giống đối nghịch nhau, hoặc như từng ấy chi tộc, từng ấy gia đình chống đối nhau như những kẻ thù đâu. Người đã tạo dựng nên một Adam duy nhất và một Eva duy nhất, và từ họ mọi người sinh ra, rồi rải rác để ở khắp trái đất, tựa như nó là một căn nhà duy nhất, mà càng ngày càng gia tăng số phòng theo mức lớn lên của con cái, và chúng thành lập gia đình để đồng sáng tạo hậu sinh cho cha ông. Vậy tại sao giữa người với người có biết bao là thù ghét, bao rào cản, bao không hiểu biết nhau? Các con đã nói, chúng con biết hợp nhất và cảm thấy mình là anh em với nhau. Điều đó không đủ, các con cũng phải yêu cả những người không phải là Samari nữa. Các con hãy nhìn cái trái cây này, các con biết mùi vị của nó, chứ không phải chỉ biết có vẻ đẹp. Nó khép kín như vậy, nhưng nó hứa cho các con cái nước cốt dịu ngọt ở phần bên trong của nó. Một khi bổ ra, nó cũng làm vui con mắt bằng những dãy hạt khút khít nhau tựa như từng ấy viên hồng ngọc cất trong chiếc hòm sắt. Nhưng khốn cho kẻ nào thiếu khôn ngoan, cắn vào nó mà không loại bỏ cái màng ngăn cách rất đắng nằm ở giữa các lớp hạt. Nó sẽ bảo là trái cây này độc hại cho môi miệng nó và tạng phủ nó. Nó sẽ quăng trái cây đi và nói, đây là thuốc độc. Cũng giống như vậy về sự chia cách và thù ghét giữa dân này với dân kia, giữa chi tộc này với chi tộc khác. Nó sẽ làm cho cái đã được tạo dựng để là sự êm dịu thành độc hại. Nó vô ích, cũng như cái màng ở trong cái trái này. Nó chỉ tạo ra những giới hạn làm mất chỗ, nén ép và làm khổ. Nó đắng, và nó cho vị đắng của nó, một chất làm độc hại cho tâm hồn những kẻ nào cắn vào nó hay cắn vào người thân cận mà nó không ưa để xúc phạm đến họ và làm khổ họ. Có phải nó là thứ không thể tẩy trừ được không? Không, thiện chí loại trừ được nó, cũng giống như bàn tay đứa trẻ lấy đi những vách ngăn này ở trong cái trái ngon ngọt mà đấng tạo hóa đã làm ra cho sự sảng khoái của con cái người. Và thiện chí, người đầu tiên có thiện chí cũng chính là vị Chúa độc nhất, là Thiên Chúa của người Do Thái, cũng như người Galile, người Samari, người Batane, người chứng tỏ nó bằng cách gửi vị cứu tinh duy nhất để cứu người nọ cũng như người kia, không đòi hỏi gì khác ngoài niềm tin vào bản tính người và giáo lý của người. Vị cứu tinh đang nói với các con sẽ đi qua để triệt hạ những vách ngăn vô ích và xóa bỏ cái quá khứ đã chia rẽ các con, để đặt vào đó một hiện tại làm cho các con thành anh em vì danh Thầy. Tất cả các con ở đây, cũng như ở bên kia các biên giới, các con chỉ có việc phụ giúp nó, và sự thù ghét sẽ bị triệt hạ, sự nhục nhã tạo ra oán ghét sẽ bị triệt hạ, sự kiêu căng gây ra bất công sẽ bị triệt hạ. Đây là giới răn của Thầy. Mọi người hãy yêu nhau như anh em. Họ hãy yêu nhau như Cha trên trời yêu họ, và như con người yêu họ. Đấng bởi nhân tính của người mà người đã mặc lấy để cảm thấy là anh em giữa loài người, và bởi tình phụ tử của người để cảm thấy là Thầy, chiến thắng sự ác và tất cả những hậu quả của nó. Các con đã nói, luật của chúng con là không phản bội. Vậy hãy bắt đầu bằng cách không phản bội linh hồn các con bởi làm cho nó mất nước trời. Các con hãy yêu nhau. Hãy yêu nhau trong Thầy, và sự bình an sẽ đến trong tâm hồn mọi người như đã được hứa. Và rồi sẽ tới sự thống trị của Thiên Chúa, là sự thống trị của bình an và tình yêu cho tất cả những ai có ý muốn chân thành để phục vụ Chúa là Thiên Chúa của họ. Thầy từ biệt các con, nguyện cho ánh sáng của Thiên Chúa soi chiếu tâm hồn các con. Chúng ta đi.
Người mặc áo khoác, cầm giỏ đeo vào vai, và người đi đầu. Ở hai bên người, một bên là Phêrô, một bên là vị kỳ hào đã nói lúc đầu. Đằng sau người là các tông đồ, đằng sau nữa, vì không thể đi thành nhóm trên lối đi dọc bờ suối, là các người trẻ tuổi ở Ephraim.
Thưa với con. Chúa ơi xin ở lại với con. Xin Ngài đừng xa con. Đường đời gian nan hiểm nguy. Xin ở lại với con. Vì con cần Chúa ở bên. Nhọc nhằn đời lắm trông gai. Cho con trông cậy đến lại với con, vì con yếu đuối lôi lầm. Xin ở lại với con, dìu con qua bao thăng trường. Đoạn trường lắm gian nan, Ngài ơi cho con trông cậy. Thành tâm với Chúa nhân lành, lạy Ngài xin ở lại với. Với con, Chúa ơi xin ở lại với con. Xin Ngài đừng xa con. Đường đời gian nan hiểm nguy. Xin ở lại với con. Vì con cần Chúa ở bên. Nhọc nhằn đời lắm trông gai. Cho con trông cậy đến lại với con, ủi an những lúc buồn sâu, bao đường đời khó khăn, dìu con vững bước theo Ngài. Con nhiều lúc uống mê, Ngài ơi ánh sáng của Ngài, đèn soi bước chân nào nề, lạy Ngài xin ở lại với.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.